chào quý thính giả. Qua các tạp chí Sức Khỏe Là Vàng gần đây, chúng ta đã cùng tìm hiểu về một số triệu chứng sức khỏe thông thường có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống an vui hàng ngày của các cô bác lớn tuổi, như chứng hay quên, thời tiết lạnh giá vào mùa đông, vân vân. Chúng ta cũng tìm thấy một vài phương cách giúp cho các cô bác tự mình vượt qua những khó khăn về sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần do tuổi già mang lại. Thế nhưng, do hoàn cảnh gia đình hay tình trạng bệnh tật, một số cô bác không thể tự chăm sóc cho bản thân mình mà phải cần đến sự trợ giúp của chính phủ hay cộng đồng. Dịch vụ chăm sóc người cao niên tại gia do Hội Phụ Nữ Việt Úc điều hành là một trong những trợ giúp mà các cô bác cao niên, đặc biệt là người Việt, có thể sử dụng để có thể tiếp tục sống chung với con cái ở nhà. Dịch vụ này mang lại lợi ích gì và làm thế nào để được cung cấp dịch vụ? Mời quý vị cùng tìm lời giải đáp qua câu chuyện giữa chúng tôi với cô Quý Mã, người phụ trách dịch vụ cao niên tại gia của Hội Phụ Nữ Việt Úc. Dạ, xin chào cô Quý Mã.
Dạ, xin chào anh Trần Việt.
Trước hết xin cô cho biết một cách tổng quát thôi, mục đích của dịch vụ chăm sóc người cao niên tại gia của Hội Phụ Nữ Việt Úc.
Dạ, chương trình chăm sóc cao niên tại gia, tiếng Anh gọi là Home Care Packages, do chính phủ liên bang tài trợ. Và Hội Phụ Nữ Việt Úc là cơ quan người Việt có chương trình này từ 13 năm qua. Và mục đích của chương trình đó là giúp các bác cao niên người Việt tuy sức khỏe bị hạn chế nhưng vẫn có thể tiếp tục sống độc lập tại nhà và tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng. Và mục đích chính của chính phủ tài trợ đó là giúp các bác tiếp tục sống khỏe, vui ở nhà càng lâu càng tốt nếu mình muốn.
Vậy thì có thể cho biết các loại dịch vụ đó như thế nào?
Thì Hội Phụ Nữ Việt Úc sẽ cung cấp các dịch vụ tùy theo nhu cầu chăm sóc của mỗi bác và sẽ sắp xếp các dịch vụ chăm sóc trực tiếp như giúp tắm gội, chăm sóc vệ sinh cá nhân, lau dọn nhà cửa, đưa đón các bác đi chợ, đi bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, vân vân. Và dịch vụ chăm sóc tạm thế để người thân có thời gian nghỉ ngơi. Ngoài ra đó thì khi mấy bác có được gói chăm sóc thì Hội Phụ Nữ Việt Úc sẽ có một sắp xếp một nhân viên phụ trách gọi là case manager để giúp tư vấn và giới thiệu thêm các dịch vụ hỗ trợ tùy theo sức khỏe và nhu cầu riêng của từng bác. Thí dụ như là dịch vụ y tá, vật lý trị liệu, tư vấn về dinh dưỡng, chăm sóc bàn chân, chuyên viên phục vụ hoặc là mua mướn hoặc lắp ráp các dụng cụ an toàn tại nhà cho các bác như là xe trợ đi, tay vịn trong nhà tắm, xe lăn, vân vân, cắt cỏ, dọn vườn. Ngoài ra, chương trình chăm sóc cao niên tại gia của Hội Phụ Nữ Việt Úc còn có số điện thoại trực 24/24 để các bác hoặc là người chăm sóc cho các bác có thể gọi ngoài giờ làm việc cuối tuần hoặc là các ngày lễ.
Đặc biệt là về dịch vụ y tá và các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe.
Dạ.
Có thể cho biết chi tiết thêm một chút về cái dịch vụ này không?
Khi các bác có được gói chăm sóc và nhân viên thẩm định nó thấy là bác có nhu cầu cần chăm sóc bàn chân hoặc là dịch vụ y tá, thì trong cái quá trình mà theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho các bác đó, nhân viên phụ trách là case manager, nếu thấy bác có nhu cầu đó thì sẽ sắp xếp y tá đến chăm sóc, hoặc là mấy bác cần dịch vụ vật lý trị liệu thì nhân viên phụ trách sẽ là người sắp xếp hết. Tại vì mục đích là giúp các bác tiếp tục sống khỏe ở nhà, cho nên là sẽ thẩm định sức khỏe toàn diện và cả trong nhà bác có những cái dụng cụ an toàn hay không.
Như cô nói là sẽ sắp xếp để cho y tá hoặc là chuyên viên vật lý trị liệu đến tận nhà hoặc là như thế nào cô?
Tùy bác, nếu bác muốn đến tận nhà cũng được, hoặc là có thể sắp xếp đến những trung tâm y tế cũng được, tùy theo sự lựa chọn của bác. Và còn một phần nữa là tất cả dịch vụ này đều là miễn phí. Các bác chỉ sử dụng gói gọn trong cái tiền tài trợ, mình được chính phủ tài trợ cho gói chăm sóc thôi.
Vậy thì khi mà nếu mà được thẩm định cho chăm sóc rồi thì Thì cái thời gian mà được chăm sóc như vậy thì bao nhiêu ngày mỗi tuần và mỗi ngày thì được bao nhiêu giờ cô?
Chương trình chăm sóc cao niên tại gia đó, chính phủ có 4 cấp độ, từ 1, 2, 3, 4. Và cấp độ thứ nhất thì dành cho các bác có nhu cầu chăm sóc cơ bản. Còn cấp độ thứ tư là dành cho các bác có nhu cầu chăm sóc cao. Thì thời gian chăm sóc đó nó tùy theo nhu cầu của các bác. Nhân viên phụ trách sẽ bàn thảo với các bác và người đại diện của các bác để lập một kế hoạch chăm sóc. Và trong đó là sẽ bao gồm thời biểu chăm sóc, ngày, giờ và các loại dịch vụ tùy theo nhu cầu riêng của từng bác.
Chẳng hạn trong trường hợp một người cao niên được thẩm định sẽ được chăm sóc cấp 4 đó, tức là cấp cao nhất phải không cô?
Dạ, dạ,
thì,
cấp 4 là cao nhất.
Thì tối đa thời gian là bao nhiêu để cung cấp cho họ trong mỗi ngày?
Dạ, hiện nay đó, như các bác mà đang ở trong chương trình là được cấp 4 đó, thì tùy có thể bác và người nhà muốn là đến mỗi ngày, cho nên là một tuần 7 ngày. Cái đó tùy cái nhu cầu của các bác và người chăm sóc cho bác đó. Thí dụ như là gói chăm sóc cấp 3 thì các bác có thể sử dụng dịch vụ đến 8 giờ mỗi tuần. Và cái số giờ này được sắp xếp vào ngày giờ nào trong tuần đó là theo ý của bác, và bàn thảo với người nhà của bác.
Bây giờ chúng ta qua một cái vấn đề khác là các nhân viên đến chăm sóc cho các bác cao niên đó, thì những nhân viên này họ phải hội đủ những điều kiện gì để được nhận vào làm việc cho dịch vụ này thưa cô?
Và các nhân viên chăm sóc đó thì ít nhất là phải có chứng chỉ cấp 3 về chăm sóc cao niên, và phải có cái bằng là bằng First Aid đó. Và có cái giấy xác, quan trọng nhất là phải có giấy xác nhận của cảnh sát, gọi là police check đó, là không có tiền án. Và phải mỗi 3 năm là phải nộp lại bản mới. Và các nhân viên đều nói được tiếng Anh, tiếng Việt thông thạo, và có một số nhân viên còn nói được tiếng Hoa. Thì nhân viên cũng thường xuyên được huấn nghệ trong năm, để cho tay nghề được vững hơn, để cho phục vụ các bác tốt hơn.
Theo chỗ kinh nghiệm của cô thì bên cạnh những trợ giúp cung cấp cho các cô bác cao niên ở nhà, thì các bác đó theo cô thì họ còn trông đợi thêm cái gì ở những cái người chăm sóc, như về vấn đề tinh thần chẳng hạn?
Ngoài những cái chăm sóc trực tiếp đó, còn nhân viên còn là người hỗ trợ tinh thần cho các bác. Nhiều khi các bác cũng cần người biết lắng nghe và cảm thông khi bác có những cái điều gì mà bác muốn chia sẻ. Và nhân viên cũng phải luôn luôn để ý đến tình trạng sức khỏe và sự an toàn của các bác, và thảo luận với nhân viên phụ trách ở văn phòng để kịp thời sắp xếp những cái hỗ trợ cho bác. Thì thấy là vấn đề mà hỗ trợ các bác về tinh thần nó rất là quan trọng, cho nên mấy bác sử dụng dịch vụ chăm sóc cao niên tại gia của Hội Phụ Nữ Việt Úc cũng thấy là nói cùng một ngôn ngữ, thông hiểu văn hóa thì thấy nó dễ dàng, thoải mái hơn.
Theo kinh nghiệm của cô thì qua thời gian mà cô làm việc với tư cách là một manager của cái dịch vụ này đó, thì có nhận thấy các bác cao niên sau thời gian mà được cung cấp dịch vụ thì các bác đã đạt được những kết quả tích cực gì? Cô có thể cho biết một vài trường hợp điển hình.
Và điển hình nhất đó là hơn 13 năm đó, bác đầu tiên mà được nhận vô chương trình đó. Và tôi còn nhớ là bác vừa giải phẫu cột sống. Thì khi bác gia nhập chương trình thì còn rất là yếu. Bây giờ hơn 13 năm rồi thì bác còn khỏe hơn ngày xưa nữa. Bây giờ mỗi tuần là đi đến hồ bơi tập 3-4 lần để duy trì sức khỏe đó. Thì hơn 13 năm bây giờ bác rất là khỏe. Thì đó chỉ là một trong rất nhiều mà thành quả và chương trình đã hỗ trợ cho các bác. Các bác cũng cho biết đó là khi mà sử dụng dịch vụ chăm sóc cao niên tại gia của Hội Phụ Nữ Việt Úc đó, thì cảm thấy mình độc lập, mình chủ động hơn. Vì khi cần gì đó thì cứ bác có thể gọi thẳng đến văn phòng nói chuyện với nhân viên, mà không phải chờ đợi người thân mình sắp xếp thời gian để giúp cho trợ giúp các bác liên lạc. Nếu mà mấy bác ở những cái cơ quan mà không có người nói tiếng Việt á, vì lý do này thì gần đây có một số bác đã chuyển cái gói chăm sóc của mình qua Hội Phụ Nữ Việt Úc á, thấy tiện lợi tự mình liên lạc hơn, thì mình thấy sống độc lập, mình có chủ động hơn. Có nhiều bác á, trước đây là thường xuyên tham dự các sinh hoạt trong cộng đồng, như đi chùa, đi nhà thờ, đi tham gia các nhóm cao niên. Nhưng mà do lý do sức khỏe không có tự đi lại được cho nên là tạm ngưng rồi cứ ở nhà và từ từ rồi cảm thấy rất là buồn. Và sau khi được tham gia vô dịch vụ chăm sóc cao niên tại gia thì các bác đã được nhân viên chở đi và rước về, và bác thấy là vui hơn, tinh thần tốt hơn và thấy là mấy bác yêu đời hơn. Thí dụ như điển hình là bây giờ là trang trí nhà cửa đẹp hơn, mấy bác là ra là mặc quần áo đẹp hơn, hoàn toàn là khác 6 tháng trước đó.
Còn một vài điều khác mà chúng tôi muốn được hiểu rõ hơn là cái điều kiện đó, tức là làm sao để được miễn phí cô?
Vì Hội Phụ Nữ Việt Úc ở Victoria đã làm việc với cộng đồng hơn 34 năm, thì cũng thấy là nhu cầu các bác lớn tuổi thì điều kiện tài chánh cũng không có nhiều cho nên mới quyết định là miễn phí. Còn điều kiện để được hưởng dịch vụ chăm sóc cao niên tại gia đó thì các bác phải từ 65 tuổi trở lên và sức khỏe bị hạn chế, và những cái sinh hoạt hàng ngày của mình thì mình không có thể tự làm được, cần trợ giúp qua nhiều cấp bậc đó, và từ cấp 4, cấp 1, 2, 3, 4 đó. Thì để được hưởng cái dịch vụ này đó là thứ nhất đó, bác phải liên lạc với My Age Care là cơ quan của chính phủ thẩm định dịch vụ cho cao niên đó. Các bác có thể tự liên lạc. Thì ở đây họ sẽ hỏi về tình trạng sức khỏe của bác và khả năng tự chăm sóc bản thân. Chương trình của chăm sóc cao niên tại gia của hội hơn 13 năm qua đó đã trợ giúp các bác liên lạc với những ban thẩm định này. Vì rào cản về ngôn ngữ thì các bác có thể liên lạc với Hội Phụ Nữ ở Việt Úc và đây sẽ có nhân viên trợ giúp các bác liên lạc với My Age Care để được thẩm định cho tất cả các dịch vụ chăm sóc cao niên.
Như vậy thì tình hình tài chính của các bác cao niên nó có ảnh hưởng gì đến chuyện mà miễn phí hay không không?
Cái việc mà Hội Phụ Nữ Việt Úc miễn phí cho các bác đó là cái đó họ gọi là basic care fees. Còn chính phủ còn một cái loại lệ phí khác mà chính phủ đặt ra đó là income tested fees. Là cái loại này là tùy theo những bác mà có những lợi tức ngoài tiền pension, có thể lợi tức thêm những cái lợi tức khác như là có share hoặc là có nhà cho mướn, thì quý bác phải điền một cái tờ thẩm định và chính phủ sẽ quyết định là mình có khả năng đóng góp thêm cho cái gói chăm sóc của mình hay không, và đóng góp thêm là bao nhiêu, và cái đó là chính phủ sẽ quyết định. Và còn lệ phí chăm sóc cơ bản thì Hội Phụ Nữ Việt Úc miễn hết. Thí dụ như gói chăm sóc của bác đó là được 40.000 một năm, nhưng mà cái khi mà họ assess cái income tested fees đó, là bác có thể đóng góp 5.000 một năm, thí dụ vậy. Thì cái gói chăm sóc bác họ sẽ giảm 5.000 và bác phải đóng góp 5.000 vô cho cái việc chăm sóc của bác.
Các bác cao niên muốn được liên lạc với dịch vụ thì cô có thể cho biết làm cách nào để liên lạc?
Các bác có ở Victoria thì có thể liên lạc với số là 9396 1922. 9396 1922.
À, tức là 9396 1922. Xin cảm ơn cô Quý Mã nhiều.
Xin cảm ơn anh Trần Việt.
Tiếp theo đây chúng tôi xin trình bày một số thông tin khái quát liên quan đến căn bệnh ho gà và ảnh hưởng của căn bệnh này đối với các phụ nữ mang thai.
Thưa anh Trần Việt, bệnh ho gà là bệnh gì thưa anh?
Theo một tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế tiểu bang Queensland, thì bệnh ho gà còn gọi là ho dài ngày là một hình thức nhiễm trùng phổi do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra. Nó dễ bị mắc phải và truyền sang người khác. Bệnh ho gà cũng có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, Bích Ngọc ạ. Nó có thể gây ra các vấn đề sức khỏe trầm trọng và đôi khi còn đe dọa đến tính mạng của trẻ em mới sinh cũng như các trẻ nhỏ, đặc biệt là những đứa trẻ không được chủng ngừa đầy đủ.
Nếu mà trẻ con bị mắc ho gà thì sẽ có những cái triệu chứng gì thưa anh Trần Việt ạ?
Khi trẻ em bị ho gà thì các triệu chứng có thể là rất trầm trọng. Trẻ nhỏ có thể bị viêm phổi, tức là nhiễm trùng phổi đó, ho thành từng cơn và nhiều đứa bé thì bị khó thở. Nhiều trẻ bị ho gà sẽ phải nhập viện và điều đáng buồn là một số có thể qua đời.
Vậy thì đối với phụ nữ mang thai thì sao ạ?
Theo khuyến nghị của Hội đồng Nghiên cứu Sức khỏe và Y tế Quốc gia Úc, thì phụ nữ có thai nên tiêm chủng ho gà sớm trong 3 tháng cuối, tốt nhất là từ 28 cho đến 32 tuần lễ của mỗi kỳ mang thai.
Vậy thì chủng ngừa bệnh ho gà giúp ích gì cho phụ nữ mang thai thưa anh Trần Việt?
Theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế tiểu bang Queensland thì chủng ngừa ho gà mang lại lợi ích rất lớn, không chỉ cho bà mẹ mà cả thai nhi nữa. Nhờ vào thuốc chủng ngừa, bà mẹ sẽ được bảo vệ khỏi bị ho gà và sẽ không bị truyền bệnh sang cho đứa con. Vì sau khi được tiêm chủng thì cơ thể của bà mẹ sẽ tạo ra những kháng thể chống lại bệnh ho gà và như thế sẽ giúp giảm nguy cơ truyền bệnh cho em bé.
Vậy thì đứa trẻ thì sao ạ?
Về phần đứa trẻ sinh ra từ những người mẹ đã được chủng ngừa trong lúc mang thai thì sẽ có nhiều kháng thể để chống lại bệnh hơn so với những đứa trẻ của những bà mẹ chưa được tiêm chủng. Do bởi các chất kháng thể của bà mẹ được truyền sang cho đứa con qua nhau ở bào thai. Và những kháng thể này có thể bảo vệ cho em bé sau khi chào đời cho đến khi em bé đủ lớn để được chủng ngừa và lúc được khoảng 6 tuần tuổi. Những kháng thể này cũng có thể bảo vệ cho em bé khỏi những vấn đề sức khỏe trầm trọng do bệnh ho gà gây ra.
Có những lo ngại đó là phụ nữ mang thai mà được chủng ngừa sẽ gặp nguy hiểm về sức khỏe. Vậy thì những cái suy nghĩ này có đúng không thưa anh Trần Việt?
Không, Bích Ngọc ạ. Bộ Y tế Queensland khẳng định thuốc chủng ngừa là loại thuốc bất hoại, vì vậy rất an toàn cho phụ nữ có thai và em bé. Bằng chứng là kết quả các cuộc nghiên cứu cũng cho thấy không có nguy cơ gia tăng dẫn đến việc chết non hay là suy thai, sinh con nhảy cân, cũng như các nguy cơ về sức khỏe khác cho những phụ nữ được tiêm chủng ho gà trong thời kỳ đang mang thai. Hơn thế nữa, lợi ích của việc tiêm chủng trong thời kỳ mang thai đã được công nhận rộng rãi và tất cả các cơ quan y tế ở Úc đều tài trợ chủng ngừa cho các phụ nữ mang thai. Thưa quý thính giả, tiết mục Sức khỏe là vàng của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.